Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 18 tháng 7 năm 2021. Châu Âu tăng cường các biện pháp hạn chế để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới. Báo Nga tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng cho Mỹ sử dụng các căn cứ Nga ở Trung Á để dọ thám Afghanistan. Phim Pháp đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2021. Thưa quý vị, để ngăn chặn đà lây lan của biến thể Delta, nguyên nhân khiến dịch COVID-19 bùng phát trở lại khắp nơi, nhiều nước châu Âu đã siết chặt các biện pháp hạn chế đang có hiệu lực và tăng cường thêm nhiều biện pháp mới. Ngay từ 0 giờ sáng hôm nay, Pháp đã cho áp dụng chế độ trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 dưới 24 tiếng đồng hồ đối với du khách chưa được tiêm chủng đến từ Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp, Hy Lạp và Hà Lan. Do việc số ca nhiễm tăng nhanh dưới tác động của biến thể Delta, Pháp cũng đã mở rộng danh sách các quốc gia đỏ sang nhiều nước mới, bao gồm Tunisia, Mozambique, Cuba và Indonesia. Tại Hy Lạp, đảo du lịch Mykonos nổi tiếng với những dạ tiệc thâu đêm suốt sáng đã ban hành lệnh giới nghiêm và quyết định cấm khiêu vũ kể từ 1 giờ sáng. Vùng Catalonia ở Tây Ban Nha rất được du khách ở chuộng cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm tương tự. Với biến thể Delta và việc nới lỏng các biện pháp hạn chế cho mùa hè, các chính phủ lo ngại một đợt bùng phát mới của đại dịch. Cơ quan Dịch bệnh châu Âu dự đoán số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trở lại trong những tuần lễ tới, với số nhiễm mới nhân lên gấp 5 lần vào ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, số ca nhập viện và tử vong sẽ tăng chậm hơn, đặc biệt là nhờ vào chiến dịch tiêm chủng. Trên mạng Twitter, Quốc vụ Khanh Pháp đặc trách châu Âu Clément Beaune vui mừng loan báo đã có đến 55,5% dân chúng Liên hiệp châu Âu được tiêm ít nhất mũi đầu tiên so với tỷ lệ 55,4% ở Hoa Kỳ. Một ví dụ cụ thể về xu hướng tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa làn sóng dịch bệnh được dự báo là quyết định của Vương quốc Anh siết chặt các điều kiện nhập cảnh đối với người đến từ Pháp, ngay cả đối với những người đã được tiêm chủng. Khi đặt chân lên nước Anh, bất kỳ ai đến từ Pháp sẽ phải chấp nhận cách ly trong 10 ngày, bất kể là người đó đã tiêm phòng hay chưa. Theo thông tin viên RFI Maria Boeda tại London, đây là một quyết định đáng ngạc nhiên từ chính quyền Boris Johnson.
La vaccination totale ne dispense pas de la quarantaine, en tout cas pas quand on arrive de France.
Việc đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ không để bất cứ người nào thoát khỏi chế độ cách ly phòng dịch, nhất là khi người đó đến từ Pháp, kể cả khi người đó là công dân Anh quốc. Sự lây lan của biến thể Beta tại Pháp đã khiến chính quyền Anh lo ngại. Hiện nay các trường hợp nghiêm trọng khá hiếm ở Anh nhờ tỷ lệ được chích ngừa rất cao ở Anh, với 68% người lớn đã được tiêm đủ 2 liều. Nhưng biến thể Beta đến từ Nam Phi được cho là có khả năng kháng vaccine cao hơn. Tuy vậy, quyết định của London vẫn gây ngạc nhiên bởi vì sự hiện diện của biến thể Beta quả là đang gia tăng ở Pháp, nhưng tận trên đảo hải ngoại Réunion. Phản ứng của Paris rất nhanh chóng, Pháp yêu cầu một xét nghiệm âm tính được thực hiện 24 giờ trước khi nhập cảnh đối với những người không được tiêm chủng. Đối với Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, chính phủ đang phá hủy ngành công nghiệp du lịch của chính mình cùng với hàng nghìn công việc đang phụ thuộc vào lĩnh vực này. Trong khi đó tại Anh Quốc, biến thể Delta vẫn tiếp tục phát triển và hôm qua hơn 54.000 ca nhiễm mới đã được thống kê. Bộ trưởng Y tế Anh, người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính, thậm chí còn dự kiến sẽ có đến 100.000 ca mỗi ngày trong mùa hè này.
Marie Boeda, Londres, RFI.
Trong khi đó, ngay tại Pháp, khoảng 114.000 người đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Paris và nhiều thành phố để phản đối việc chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron ra quy định mới về tiêm chủng ngừa COVID-19 và mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế.
136 cuộc tuần hành đã diễn ra tại nhiều tỉnh thành theo lời kêu gọi của một số nhân viên y tế phản đối việc chích ngừa COVID-19, một số người thuộc phong trào đấu tranh áo vàng và một vài lãnh đạo chính trị chủ yếu thuộc phe cực hữu. Riêng tại Paris, số người tham gia biểu tình ước tính là 18.000. Nhiều người biểu tình thậm chí gọi các biện pháp mới của chính quyền Macron là chính sách độc tài về y tế. Hãng tin Anh Reuters cho biết, theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến của Viện Ipsos Sopra công bố hôm thứ Sáu vừa qua, 69% số người được hỏi tại Pháp ủng hộ quy định bắt buộc nhân viên y tế tiêm ngừa và 62% ủng hộ việc áp dụng chứng nhận COVID-19 tại nơi công cộng. Tuy nhiên cũng có đến 40% phản đối hay thiên về phản đối việc áp dụng giấy chứng nhận COVID-19. Một số người cho rằng các biện pháp mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo tối qua là, tối hôm thứ Hai, 12 tháng 7 là xâm phạm tự do cá nhân. Trả lời phỏng vấn báo Le Parisien ngày 17 tháng 7, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal nhấn mạnh là người dân Pháp không có lựa chọn nào khác, hoặc tiêm phòng đại trà hoặc sẽ xảy ra cơn sóng thần virus corona. Trên thực tế, số ca nhiễm mới thường nhật vẫn không ngừng tăng mạnh trong những ngày qua. Chiều tối hôm qua, cơ quan y tế Pháp ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ và 16 ca tử vong. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Tổng thống Macron vẫn được 300 dân biểu địa phương, cả hai cánh tả và hữu, đặc biệt là các thị trường, hoan nghênh. Trên diễn đàn của Journal du Dimanche, họ gọi những quyết định về y tế và kinh tế mà Tổng thống Pháp đưa ra trong những ngày qua là một sự dũng cảm.
Nhìn về Việt Nam, chính quyền mở rộng phong tỏa ra thêm 16 tỉnh thành phía Nam.
Tại Việt Nam, từ đầu tuần đến nay, số lượng ca nhiễm mới được ghi nhận liên tục ở mức trên 4.000 người một ngày. Tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh liên tục trên 2.000 ca một ngày. Nhiều tín hiệu cho thấy hệ thống bệnh viện tại địa phương đang trong tình trạng quá tải. Để đối phó với làn sóng dịch hiện nay, chính quyền quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 16 tỉnh thành phố ở đồng bằng Cửu Long, ngoài Sài Gòn và hai tỉnh khác. Giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày mai. Cũng kể từ ngày mai, dừng tất cả các đường bay chở khách đến đi các tỉnh thành phố miền Bắc phía Nam. Chính sách siết chặt phòng dịch với nhóm biện pháp ở mức cao nhất nói trên có mục tiêu ưu tiên trước hết là bảo vệ tính mạng của người dân, bảo đảm để hệ thống y tế không quá tải. Tuy nhiên, một vấn đề gây lo ngại hàng đầu khác là bảo đảm các nguồn cung ứng thực phẩm cho dân cư các khu vực bị phong tỏa trong bối cảnh phong tỏa như hiện nay có thể sẽ còn kéo dài thêm nhiều tuần lễ nữa. Chính phủ Việt Nam hôm 17 tháng 7 một lần nữa khẳng định là cần tạo cơ chế để bảo đảm lưu thông, phân phối an toàn, không mất cảnh giác nhưng cũng không thể để ách tắc trong lưu thông hàng hóa, phục vụ đời sống người dân và sản xuất. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Minh, một cư dân ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ nỗi lo ngại về việc này.
Đi chợ thì cũng rất là khó khăn, có khi là phải mua một cách lén lút rồi tăng gấp đôi, có khi là gần gấp ba, mà thậm chí là rau củ nó cũng không được tươi ngon lắm, nhưng mà cũng phải mua để có cái ăn. Rồi cũng có trường hợp đó, sáng sớm đi chợ lén lén người ta cũng tranh thủ người ta bán, rồi mình cũng tranh thủ mình mua, rồi có khi là giành giật nhau bị bó tay đó, có khi đánh nhau ngoài chợ. Trời ơi, không biết nói làm sao. Còn vô siêu thị thì phải xếp hàng, khi là chờ có khi là hàng giờ, mà nhiều người ta không có thời gian, người ta chấp nhận mua ở ngoài với cái giá cách cổ. Thì tại vì bây giờ đang trong cái giai đoạn như là phong tỏa, cho nên là cái người ta bán từ nào giờ người ta buôn bán, rồi cái khi là người ta lấy được cái nguồn ở đâu mình không rõ, nhưng mà đã cháu là người ta cũng vừa bán vừa phải canh lực lượng công an trật tự rồi đó. Những người nội trợ người ta đi mua người ta cũng phải canh để dình như là đi dình ăn trộm vậy đó. Chưa bao giờ mà Sài Gòn lâm vào cái cảnh này đó, thì thêm nữa mà đã cháu vô cùng nhanh không sống chợ kiểu này không phải là cái giải pháp hay.
Về vấn đề này, giáo sư Hoàng Dũng, một nhà hoạt động xã hội sống tại Sài Gòn, ghi nhận một số thay đổi ít ngày đây từ phía chính quyền, và ông cũng hy vọng là chính quyền sẽ có thêm nhiều biện pháp để cải thiện tình hình.
Giai đoạn đầu người ta sợ hãi quá, cho nên trong việc thực hiện làm rất gay gắt, đã có cái chuyện cái người đã bày bán một chút thực phẩm trước cửa nhà. Cái người đến mua cũng không phải là tụ tập gì đông người lắm, nhưng mà bị bắt đem về phường. Và thậm chí trong cái video mà tôi thấy là nhân viên công quyền còn xịt hơi cay vào chủ nhà, làm rất cay gắt. Bây giờ đã cho phép như ở Sài Gòn và một vài chợ truyền thống là mở. Trước đây chỉ cho mở siêu thị. Như thế đã thấy rằng là nhà nước cũng đã tiếp thu ý kiến của nhiều người dân. Người ta phê phản cái chủ trương dẹp chợ truyền thống mà bắt chỉ vô siêu thị. Cái việc mà cho chợ truyền thống mở lại để chứng tỏ rằng là nhà nước có phần nào tiếp thu.
RFI xin chân thành cảm ơn chị Minh và giáo sư Hoàng Dũng đã dành thời gian cho chương trình.
Tại Cuba vào hôm qua, gần một tuần sau cuộc biểu tình quy mô chưa từng có chống chính phủ, La Habana đã cho tập hợp đông đảo người ủng hộ chính quyền với sự tham gia của cựu lãnh đạo Raúl Castro. Hơn 100.000 người đã tập trung dọc bờ biển La Habana để bảo vệ cách mạng Cuba theo chỉ thị của chính quyền. Từ La Habana, thông tin viên Domiti Piron gửi về bài phóng sự.
Des Cubains par centaines ont été emmenés en bus des quatre coins de la capitale sur le Malecón. Des étudiants et fonctionnaires.
Cứ từng nhóm 100 người dân Cuba được xe buýt đưa đến Malecón. Họ đến từ khắp các ngõ ngách của thủ đô. Các sinh viên và công chức như anh Usiri tập trung ở đây để tố cáo và phản đối các hành vi thao túng liên quan đến các cuộc biểu tình đông đảo chống chính phủ hôm Chủ nhật tuần trước. Osiri nói, những gì đã xảy ra là các hành động phá hoại do Hoa Kỳ tổ chức nhằm gây bất ổn cho đất nước Cuba, trong khi ở đây chúng tôi vẫn luôn sống bình yên. Trong đám đông, có một người đàn ông liều lĩnh hô vang, tự do. Người này ngay lập tức bị phản đối và bị bắt giữ. Đoàn biểu tình lại tiếp tục đồng thanh, đả đảo bọn phản cách mạng. Trong đoàn tuần hành có nữ sinh viên Anna Yusmari Montando. Cô gái trẻ này nói, nếu chúng ta thảo luận, chúng ta có thể hiểu được nhau. Các vụ tấn công và bạo lực mà chúng ta đã thấy trong các cuộc biểu tình đó là không cần thiết. Trong ngày hành động để tái khẳng định cách mạng này, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel tố cáo những dối trá quanh chuyện biểu tình ngày 11 tháng 7. Ông nói, thông tin về chuyện nhân dân đang nổi dậy chống lại chính phủ của họ và chính phủ thì chấn áp dân chúng tại Cuba là dối trá. Thưa đồng bào, không có dối trá nào được tạo ra một cách tình cờ hay do nhầm lẫn. Mọi thứ đều đã được cân nhắc, tính toán kỹ, theo bài bản của một cuộc chiến tranh phi quy ước. Theo nhà chức trách, có khoảng 100.000 người tập trung trong ngày thứ Bảy, trong khi các số liệu về số ca lây nhiễm virus corona ở Cuba cho thấy tình hình dịch tễ rất đáng lo ngại.
Dominique Piron, La Havane, RFI.
Hãng tin Pháp AFP cho biết Phó Chủ tịch Venezuela bà Delcy Rodríguez đã đến La Habana gặp Chủ tịch Cuba vào thứ hôm thứ Sáu 16 tháng 7 để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Cuba. Cuba và Venezuela đã lập quan hệ đồng minh kể từ khi ông Hugo Chavez lên nắm quyền. Cố lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez coi Fidel Castro như người cha tinh thần.
Vào lúc quân đội Mỹ chuẩn bị triệt thoái khỏi Afghanistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 vừa qua đã đề nghị với đồng nhiệm Mỹ Joe Biden là Hoa Kỳ có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Nga ở vùng Trung Á để thu thập thông tin từ Afghanistan. Đây là thông tin được tờ báo Nga Kommersant tiết lộ vào hôm qua.
Theo hãng tin Anh Reuters, tờ báo Nga đã trích dẫn một số nguồn tin khẳng định rằng, tại cuộc hội đàm ngày 16 tháng 6 với ông Biden ở Geneva, Tổng thống Putin đã đề xuất ý kiến về việc Nga và Mỹ phối hợp hành động trên vấn đề Afghanistan. Moscow sẵn sàng đưa các căn cứ Nga ở Tajikistan và Kyrgyzstan vào mục đích gọi là sử dụng thực tế. Theo tờ báo Nga, hợp tác có thể liên quan đến việc trao đổi thông tin thu thập được bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, hiện chưa có phản hồi cụ thể từ phía Hoa Kỳ và Điện Kremlin chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Theo hãng tin Anh, đà tiếng quay mạnh mẽ của lực lượng Taliban trong bối cảnh Hoa Kỳ rút lui sau 20 năm tham chiến đã đặt ra một vấn đề an ninh đối với Moscow, vốn lo ngại người tị nạn Afghanistan có thể đổ vào vùng Trung Á, khiến cho sân sau và sườn phòng thủ phía nam của Nga bị mất ổn định. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu vừa qua cho biết việc Mỹ và Liên minh NATO rút khỏi Afghanistan khiến cho tình hình chính trị và quân sự trở nên bất ổn hơn, từ đó làm trầm trọng thêm mối đe dọa khủng bố trong khu vực. Tình hình Afghanistan cũng khiến nước láng giềng Iran lo ngại và đã có dấu hiệu cho thấy là Tehran sẵn sàng hợp tác với Taliban. Riêng về các phe tại Afghanistan, kể từ hôm qua, các cuộc hòa đàm giữa đại diện chính quyền Kabul và phe Taliban đã được tổ chức tại Qatar và sẽ tiếp tục qua ngày hôm nay. Câu hỏi đặt ra là đàm phán liệu có kết quả gì trong bối cảnh Taliban ngày càng chiếm ưu thế.
Ban giám khảo Liên hoan Điện ảnh Cannes đêm qua đã trao tặng cành cọ vàng cho nữ diễn viên Julia Ducournau với tác phẩm Titan. Như vậy là 28 năm sau nữ đạo diễn người Úc Jane Campion thì đến lượt cô Julia Ducournau, 37 tuổi, đi vào lịch sử điện ảnh thế giới với cành cọ vàng thứ nhì dành cho một nhà làm phim nữ. Titan đã chinh phục ban giám khảo, đặt dưới sự chủ tọa của nhà làm phim người Mỹ Spike Lee. Đây là một bộ phim kinh dị nói về giới tính, về làn ranh giới đã bị xóa nhòa giữa người và máy. Tác phẩm này trong buổi chiếu đầu tiên tại Cannes đã khiến nhiều khán giả khó chịu đến ngộp thở. Cả trăm người phải bỏ dở phim ra về và cũng đã không ít người cần được trợ giúp y tế ngay khi họ ra khỏi rạp chiếu phim. Phim châu Á năm nay tuy ít hiện diện trên các màn ảnh của Cannes nhưng lại gây được nhiều tiếng vang lớn. Đạo diễn Thái Lan Apichatpong từng đoạt cành cọ vàng 2010, lần này ra về với giải thưởng của ban giám khảo nhờ tác phẩm Memoria. Ông chia sẻ phần thưởng này với đồng nghiệp người Israel là Nadav Lapid, nhà làm phim người Nhật. Hamaguchi rời Cannes với giải thưởng dành cho kịch bản xuất sắc nhất nhờ phim Drive My Car. Còn về phần đạo diễn người Iran Asghar Farhadi thì ông đoạt giải thưởng lớn đồng hạng với đạo diễn Phần Lan Kuos Manen. Giải ống kính vàng dành cho bộ phim đầu tay năm nay được trao tặng cho nữ đạo diễn Antonia Amalat Kuzisanovic người Croatia. Đạo diễn của Pháp Leos Carax mà bộ phim ca nhạc Annette được chọn khai mạc liên hoan lần thứ 74 được xướng tên trên bảng vàng ở hạng mục phần thưởng dành cho nhà làm phim tài hoa nhất. Leos vắng mặt trong buổi lễ trao giải thưởng đêm qua, cho nên hai danh ca của ban nhạc The Spikes của Mỹ đã thay ông lên sân khấu nhận phần thưởng quý giá này.
Sau đây là một số tin tức khác.
Vài chục ngàn lính cứu hỏa đang vất vả dập các đám cháy rừng ở Hoa Kỳ và miền Tây Canada. Khí hậu khô, nắng nóng và điện là những yếu tố gây ảnh hưởng tới nỗ lực dập lửa của lực lượng cứu hỏa ở cả hai nước. Ngày hôm qua, 18.000 lính cứu hỏa đã được triển khai ở Hoa Kỳ. Theo số liệu mới nhất, 70 vụ hỏa hoạn đã tiêu hủy 4.000 cây số vuông, tương đương gần 40 lần diện tích thủ đô Paris. Đám cháy lớn nhất ở bang Oregon vẫn chưa được kiểm soát bất chấp nỗ lực của lính cứu hỏa. Tại Canada, chỉ riêng tại tỉnh bang Colombie-Britannique, ngày hôm 17 tháng 7 đã xảy ra 300 đám cháy. Mexico đã điều 100 lính cứu hỏa sang hỗ trợ láng giềng.
Nhìn về châu Âu, lũ lụt làm ít nhất 183 người thiệt mạng. Riêng tại Đức, con số người chết là 156 người. Cảnh sát Đức sáng hôm nay thông báo như trên. Trong đợt lũ lụt ở Tây Âu lần này, các nước bị tác hại nhiều nhất là Đức, Bỉ và Hà Lan. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay đến thăm những người còn sống sót sau những trận lũ lụt lịch sử. Tình hình đã được cải thiện ở vùng bị thiệt hại nặng nề nhất, nhưng lại đang xấu đi ở miền nam nước Đức phía biên giới với Áo.
Vòng đua nước Pháp Tour de France 2021 về đến Paris. Vào ngày hôm nay, sau hơn 3 tuần rong ruổi vòng quanh nước Pháp, cuộc đua xe đạp Tour de France về đến Paris thi đấu chặng cuối thứ 21. Như thông lệ, khán giả được chứng kiến cuộc rượt đuổi 8 vòng trên đại lộ Champs-Élysées trước khi chiến thắng của chặng đua được định đoạt. Danh tính người thắng cuộc chặng cuối rất khó đoán. Nhưng theo kết quả tổng quát tình hình đến nay, Áo vàng, biểu tượng của người thắng cuộc đua, một lần nữa sẽ về tay Tadej Pogačar người Slovenia, từng đoạt Áo vàng nhân vòng đua 2020.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đáo đầy do Thu Hằng biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Thể thao của Anh Vũ, Olympic Tokyo 2020, Thế vận hội chạy đua với thời gian. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, giải trình giới thiệu những ca khúc Pháp mang hài số phận. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Trọng Thành.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, kinh tế là mối quan tâm chính của hai tuần báo L'Express và L'Obs, lần lượt với các chủ đề không khí tranh đấu sôi sục trong giới chủ Pháp và Dubai, miền đất hứa. Báo Le Point thì có bài xã luận về sự sụp đổ của đế chế La Mã cổ đại, nhắc chuyện xưa để bàn về việc hiện tại. Tuy nhiên, ám ảnh sinh thái môi trường và áp lực chuyển hướng sang nền kinh tế xanh đang ngày càng quyết liệt vẫn là chủ đề xuyên suốt các tuần báo. Chủ đề chính của tuần san Courrier International là tiếng gọi của thiên nhiên hoang dã.
Courrier International mở đầu số báo với nhận định của trang mạng Hoa Kỳ grid.org. Nhân loại đang đứng trước một vấn đề ở tầm mức chưa từng có. Chúng ta đã chiến thắng được thế giới tự nhiên, từng làm con người trước đây phải kinh sợ, chiến thắng một cách oai hùng. Nhưng giờ đây, khi thiên nhiên đang biến mất, thì chúng ta lại muốn nó trở lại.
Nói một cách chính xác, thiên nhiên mà Courrier International nói đến không phải là thiên nhiên nói chung, mà là thế giới của các sinh vật hoang dã hiện đang đối mặt với cuộc đại tuyệt chủng sinh giới lần thứ 6. Biến đổi khí hậu, cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6 đang diễn ra cùng đại dịch COVID-19 buộc nhân loại phải xét lại mối quan hệ với thế giới sinh vật, về mặt quan niệm cũng như trong các hành xử cụ thể. Courrier đặc biệt chú ý đến phong trào trả lại đất đai cho các thổ dân đang diễn ra tại Mỹ, Canada hay Úc từ ít năm gần đây, với việc thừa nhận vai trò của các thổ dân trong việc vừa khai thác, vừa bảo tồn và thậm chí phát triển đa dạng sinh học tại nhiều không gian mênh mông từ ngàn xưa. Hiểu và công nhận việc của các thổ dân quản lý thế giới tự nhiên hiệu quả hơn đi kèm với việc thừa nhận sự phá sản của quan niệm coi thiên nhiên hoang dã là các nguồn tài nguyên cần khai thác triệt để với nông nghiệp thâm canh, đô thị hóa, phá rừng bắt đầu từ thế kỷ 19. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối của mục điểm báo.
Hồ sơ thời sự chính trị số 1 của Courrier International tuần này là quốc đảo Haiti ở vùng vịnh Caribe, một lần nữa rơi vào khủng hoảng chính trị sau vụ ám sát tổng thống. Haiti là nơi những người nô lệ da đen nổi dậy thành công và xây dựng được một nền Cộng hòa da đen đầu tiên trong lịch sử.
Tuần san Pháp giới thiệu bài phân tích của báo Anh Times trở lại với những cội nguồn lịch sử khiến hòn đảo anh hùng này chưa bao giờ thoát khỏi các lãnh đạo độc tài tham nhũng. Haiti từng là một trong các thuộc địa thịnh vượng nhất của đế chế Pháp, giờ đây là quốc gia nghèo nhất châu Mỹ.
Haiti bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi, chính quyền độc tài và quản lý kém, các băng đảng tội phạm hoành hành. Đại dịch COVID-19 khiến tình hình thêm tồi tệ. Bài hơn hai thế kỷ tham nhũng của báo Times cũng nhắc lại những hậu quả tồi tệ tiếp theo cuộc nổi dậy giành độc lập năm 1804 đánh bật quân đội của Napoleon đệ nhất. Nước Pháp mất đi một thuộc địa cung cấp đến một nửa số lượng đường và cà phê cho châu Âu, đã buộc Haiti phải bồi thường thiệt hại cho đến tận năm 1947. Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson vào thời điểm đó cũng từ chối công nhận Cộng hòa Haiti vì sợ cuộc nổi dậy sẽ mang lại gương xấu cho những người nô lệ da đen ở miền Nam nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về chính trị quốc tế, báo Le Point có bài tổng hợp đáng chú ý với tựa đề Chiến tranh, những thất bại của phương Tây. Nhà báo Nicolas Bavare phân tích nguyên nhân của hàng loạt cuộc chiến thất bại từ Afghanistan, Syria cho đến vùng Sahel ở châu Phi. Lý do chính là đánh giá thấp đối thủ và đánh giá quá cao bản thân. Mỹ hoặc Pháp đều đã không biến được các chiến thắng quân sự đầu tiên thành các thành quả với sự phát triển kinh tế và ổn định về chính trị. Các cường quốc phương Tây cũng là nạn nhân của việc đánh giá quá cao sức mạnh công nghệ của mình, trong lúc đối phương lại có lợi thế về thời gian, sự gần gũi với địa bàn, ủng hộ gia tăng của dân cư địa phương và sự ủng hộ có ý nghĩa quyết định của cả các cường quốc khu vực như Pakistan với trường hợp Afghanistan hay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp Syria và Libya. Theo Le Point thì việc thừa nhận thất bại không phải là để buông vũ khí, mà đây là lúc các nền dân chủ của thế kỷ 21 cần rút ra bài học để xác định lại chiến lược cùng một lúc đối phó với thù trong giặc ngoài. Ba đối thủ chính được xác định là Thánh chiến Hồi giáo, chủ nghĩa toàn trị tư bản kiểu Trung Quốc và các chế độ độc tài dân cử, Democratie. Báo Le Point đặc biệt nhấn mạnh đến việc các nền dân chủ phải có được đối sách chống lại phương thức chiến tranh đa diện của đối phương, mà một trong các mục tiêu chính là công luận của các quốc gia dân chủ với các thủ đoạn bóp méo thông tin, can thiệp vào đời sống chính trị dân chủ. Thời sự kinh tế trong nước là chủ đề chính của báo L'Express tuần này với tựa trang bìa Các Cagant, mọi đòn đánh đều được phép. Các Cagant là chỉ số đại diện cho 40 tập đoàn kinh tế hàng đầu của nước Pháp, cũng được dùng để chỉ giới chủ lớn của nước Pháp nói chung.
L'Express ghi nhận, chưa bao giờ cái thế giới doanh nhân nho nhỏ của Pháp lại sôi sục đến như vậy. Không khí cuồng nhiệt này khiến tổng cộng 4 lãnh đạo doanh nghiệp bị hạ bệ, tính từ vụ ông chủ của tập đoàn xuất bản Hachette bị mất chức hồi tháng 3.
Ngoài vụ các lãnh đạo tập đoàn bị hạ bệ như Hachette hay Danone là các cuộc cạnh tranh công khai và quyết liệt giữa tập đoàn xa xỉ số 1 thế giới LVMH và tập đoàn Mỹ Tiffany chuyên về đồ trang sức có nhiều chi nhánh tại Pháp, giữa hai tập đoàn Pháp Suez và Veolia chuyên về nước và xử lý rác thải, hay cuộc nội chiến của tập đoàn Lagardère chuyên về xuất bản truyền thông, vụ sáp nhập bất thành giữa tập đoàn siêu thị Carrefour và tập đoàn Canada Couche-Tard, v.v. Theo một số luật sư hiểu biết về nhiều hồ sơ trong lĩnh vực này, thì chưa bao giờ chỉ trong vòng một năm trời lại diễn ra nhiều biến động lớn đến như vậy. Những liên minh chưa từng có và các phương pháp được sử dụng cũng chưa từng có. Gần như tất cả các đại gia của chủ nghĩa tư bản Pháp hoặc thụ động hoặc chủ động đang cuốn vào cuộc chơi. L'Express thuật lại hồ sơ này với 6 chương, điều chưa từng thấy. Không còn thuyền trưởng, liệu ai còn nghe chính quyền hay không? Tôi có phải là người sống sót? Thời của các thẩm phán. Và chương thứ 6 là độc ác thì không dễ chịu nhưng có ích. L'Express đặt câu hỏi có đáng lo về tình hình hiện nay hay không? Theo nhật báo Pháp thì có nhiều tác nhân dẫn đến tình hình sôi sục hiện nay. Thứ nhất là giai đoạn ra khỏi khủng hoảng đại dịch với số lượng vốn khổng lồ đang được rót vào tạo điều kiện cho nhiều sáng kiến. Thứ hai là nền kinh tế Pháp đang trong giai đoạn sáng tạo một mô hình kinh doanh mới trước các thách thức của chuyển đổi kỹ thuật số và năng lượng. Mệnh lệnh hành động khẩn cấp này buộc các lãnh đạo doanh nghiệp phải hành động khẩn trương. Trong khi L'Express quan tâm trước hết đến kinh tế trong nước, thì L'Obs tập trung nói về một trung tâm kinh tế nước ngoài.
Dubai, miền đất hứa, là hồ sơ chính của L'Obs.
Thành phố Dubai, thủ phủ kinh tế của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là nơi cư trú của 17.000 người Pháp. Số người Pháp quan tâm đến Dubai tiếp tục gia tăng. Trong quý 1 năm nay, 62.000 du khách Pháp đến Dubai, đứng thứ 3 sau Ấn Độ và Nga. Lý do nào khiến Dubai thu hút người Pháp, đặc biệt là giới trẻ? Dubai, thành phố với ngôi nhà chọc trời cao nhất thế giới, xài tốn năng lượng khủng khiếp và một chế độ ít có thể coi là dân chủ, là một biểu tượng cho sự thịnh vượng ổn định giữa một khu vực nhìn chung chìm trong bất ổn. Một biểu tượng cho nền kinh tế xài sang phô trương hào nhoáng, bất chấp các khủng hoảng môi trường. Một mảnh đất hứa với một số người nhưng lại là hình ảnh của địa ngục đối với nhiều người khác.
Tuần báo có bài xã luận nghịch lý Dubai, tóm lược những tương phản tột cùng ở nơi mà nhiều người Pháp coi như là một cõi thần tiên.
Bên trong tòa nhà chọc trời, người ta có thể chơi trượt tuyết với băng nhân tạo, bên ngoài là cái nóng như thiêu như đốt. Sự phát triển kỳ diệu của Dubai dựa trên việc khai thác nguồn nhân lực rẻ tiền từ châu Phi và Ấn Độ trong một chế độ chính trị cha truyền con nối, hoàn toàn vắng mặt các định chế dân chủ như đảng phái chính trị, nghiệp đoàn. Ăn xin thì bị cấm, nhưng mãi dâm được phép. Lopes nhấn mạnh là Dubai cũng giống như nước Trung Hoa của Tập Cận Bình là nơi gặp gỡ của một chế độ chính trị độc đoán và chủ nghĩa tân tự do tàn bạo nhất, nơi chủ nghĩa tư bản vô cùng mềm dẻo và linh hoạt, hòa hợp rất tốt với các chế độ chính trị sở tại, dù là Cộng sản hay Hồi giáo với tư cách một tôn giáo nhà nước. Tuần báo Lopes đặc biệt chú ý đến một lý do cụ thể khiến Dubai thu hút các đại gia, đó là luật lệ tài chính bất minh khiến thành phố này trở thành thiên đường cho những người tránh thuế. Các doanh nghiệp ở đây gần như không bị đánh thuế, kế thừa tài sản không phải chịu thuế, cũng không có thuế tiêu thụ. Một số điều tra của Lopes gần đây cho thấy là Dubai đã trở thành một trung tâm trốn thuế, rửa tiền hàng đầu thế giới. Nhiều ngôi sao truyền hình và nhân vật có ảnh hưởng người Pháp cư trú tại Dubai hiện đang là đích ngắm của Bộ Tài chính Pháp. Dubai là ám ảnh của Lopes như một biểu tượng của những bất công phi lý tột cùng thời hiện đại. Còn ám ảnh của Le Poing, đó là sự sụp đổ của đế chế La Mã gần 2.000 năm trước. Le Poing liên tưởng giữa sự sụp đổ của La Mã năm xưa và ám ảnh về nguy cơ suy tàn và sụp đổ của phương Tây hiện nay, không chỉ đương đại mà xuất hiện ngay từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đặc biệt đánh dấu bởi tác phẩm Sự suy tàn của phương Tây của triết gia Đức Oswald Spengler, tác phẩm bán rất chạy vào thời điểm đó. Le Poing đề xuất cân nhắc hàng loạt nguyên nhân khiến đế chế La Mã sụp đổ, nhưng nhấn mạnh nhiều hơn đến đe dọa từ các làn sóng di dân và coi đây là một điều cần phải được xem xét nghiêm túc. Cũng liên quan đến ám ảnh sụp đổ, tuần san Courrier International giới thiệu bài viết báo động về sự lớn mạnh của phong trào sinh tồn Survivalist trên báo Tây Ban Nha ABC. Báo Tây Ban Nha dẫn một kết quả điều tra của Pháp do IFOP thực hiện theo đơn đặt hàng của quỹ Jean Jaurès. Theo đó, 65% người Pháp tin rằng nền văn minh như chúng ta biết hiện nay sẽ sụp đổ trong những năm tới. Theo ABC, thì hiện đã có khoảng 100.000 đến 150.000 người quyết định tìm kiếm các phương tiện để sống sót qua các thảm họa môi trường, chiến tranh chủng tộc, nội chiến tôn giáo hay sụp đổ của một số quốc gia. Cái nhìn có hơi hướng ngày tận thế như vậy được chia sẻ nhiều trong giới những người học vấn thấp, có điều kiện sống bấp bênh nhất. Theo nghị sĩ đảng môi trường Aurélien Taché, thì phong trào sinh tồn này là một dạng hố đen trong đời sống xã hội của nước Pháp. Cơ quan an ninh nội địa DGSI thuộc Bộ Nội vụ Pháp đã báo động về nguy cơ chuyển sang cực đoan của nhiều người theo chủ thuyết sinh tồn nói trên. Việc đông đảo người dân phương Tây lo lắng cho vận mệnh của các xã hội của mình cũng nằm trong bối cảnh chung của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về môi trường, khí hậu, sinh thái. Trong đó, sự tận diệt thiên nhiên hoang dã đang để lại nhiều hậu quả đáng sợ. Trong lúc nhiều người theo chủ thuyết sinh tồn đi tìm con đường thoát cho riêng mình, thì một số quốc gia, chính quyền nhiều khu vực đang hướng đến các giải pháp triệt để.
Hồ sơ chính về gây dựng lại thiên nhiên hoang dã của Courrier dẫn bài tổng thuật của tạp chí mạng chuyên về môi trường Young Environment 360. Bài dưới sự bảo trợ của những dân tộc đầu tiên giới thiệu về phong trào trả lại đất đai cho thổ dân từ Mỹ, Canada đến Úc đang mỗi ngày một mạnh mẽ.
Cụ thể là tại Hoa Kỳ, với việc bà Deb Haaland, người da đỏ, được bổ nhiệm là Bộ trưởng Nội vụ, các kế hoạch giao thêm quyền hạn quản lý đất cho các thổ dân da đỏ được thúc đẩy mạnh hơn. Kế hoạch của Tổng thống Joe Biden là đến năm 2030 sẽ có 30% lãnh thổ Hoa Kỳ được đặt dưới sự bảo vệ. Kinh nghiệm chung sống lâu đời với thiên nhiên, với động thực vật hoang dã của người da đỏ sẽ có ý nghĩa quyết định trong chính sách mới này của nước Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Châu Âu tăng cường các biện pháp hạn chế để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới. Báo Nga tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng cho Mỹ sử dụng các căn cứ Nga ở Trung Á để dò thám Afghanistan. Phim Pháp đoạt cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2021. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng.
Dấu ấn văn hóa Pali khẩn trương trong đại dịch COVID tại Hàn Quốc, Cuba cắt mạng xã hội và Internet để chặn đường thông tin của người biểu tình. Washington cũng có tượng nữ thần tự do. Trung Quốc khan hiếm đất canh tác ở vùng Đông Bắc. Thành phố Venice của Ý cấm du thuyền khổng lồ. Trên đây là một số chủ đề trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI. Người nước ngoài khi tới Hàn Quốc có lẽ thường bất ngờ trước những tiếng quát tháo ầm ĩ của người dân địa phương khi chuyến bay bị trễ, hay thái độ hung dữ khi tàu điện ngầm hay xe buýt đến muộn, hay đơn giản là họ ăn xong một bữa ăn chỉ trong vòng 5 đến 10 phút. Pali Pali có nghĩa là nhanh lên nào, trở thành nét đặc trưng cho lối sống đương đại ở Hàn Quốc và được áp dụng triệt để trong cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay. Thông tin viên Trần Công tường trình từ Seoul.
Pali có nghĩa là nhanh trong ngôn ngữ Hàn Quốc. Từ này được lặp lại hai lần mang phong cách thúc giục, nhanh lên và trở thành một cụm từ tượng trưng cho tính khí nóng vội của người Hàn Quốc. Văn hóa Pali đã được hình thành sau chiến tranh Triều Tiên, khi mà mọi thứ đã bị tàn phá một cách nặng nề. Để sống sót và độc lập, người dân Hàn đã buộc phải chuyển mình, thay máu trong khoảng 20 năm, từ một nền kinh tế lệ thuộc vào nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, chuyển sang một nền kinh tế công nghiệp nặng và hóa chất trong những năm 1960 đến năm 1980. Nhờ văn hóa này mà kỳ tích sông Hán đã xuất hiện và đưa Hàn Quốc vươn tầm thế giới và chỉ đứng sau Nhật Bản mà thôi. Năm 2020, khi đại dịch Covid bắt đầu từ Trung Quốc lan ra các lãnh thổ xung quanh một cách khá chậm chạp, thì đột nhiên tốc độ lây nhiễm virus tại Hàn Quốc vượt qua tất cả các nước láng giềng cũng như chính Trung Quốc và trở thành một quốc gia có tốc độ lây nhiễm Covid-19 nhanh nhất thế giới. Cũng ngay sau đó, chính quyền đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật tiếp cận với đại dịch bằng cách khẩn trương tổ chức những trung tâm lấy mẫu xét nghiệm virus trên cả nước. Với tốc độ xét nghiệm nhanh, khiến cả thế giới ngỡ ngàng, Hàn Quốc lại một lần nữa trở thành một hình mẫu để các nước phương Tây cũng như toàn thế giới học tập để nhanh chóng phát hiện ra bệnh nhân COVID, nhanh chóng cách ly và nhanh chóng điều trị. Hiện nay, Hàn Quốc cũng đang tuyên bố sẽ tiêm chủng với một tốc độ nhanh khủng khiếp với khoảng 1 triệu liều vaccine mỗi ngày và trạm tiêm chủng được bố trí ở khắp mọi nơi như nhà thuốc, phòng khám tư nhân hay bệnh viện. Nhưng với tốc độ cách ly nhanh chóng mặt như vậy thì những người trong khu cách ly lại gặp phải một cú sốc lớn về tâm lý. Việc thay đổi cuộc sống từ không có thời gian để ăn, uống, ngủ, nghỉ, họ chuyển sang một cuộc sống dư thừa thời gian làm cho nhiều người bị choáng ngợp. Để giúp những người cách ly có việc làm, Hàn Quốc đã phát cho họ những quyển vở tập tô của trẻ nhỏ để họ có thể tập tô và làm quen với cuộc sống chậm rãi trong khoảng thời gian cách ly khó khăn. Văn hóa Pali Pali đã mang đến cho Hàn Quốc một sức sống mới, vươn tầm ra thế giới, nhưng điều này cũng tạo ra một áp lực vô hình lên cá nhân trong cuộc sống của gia đình hay công việc. Hậu quả là căng thẳng kéo dài, mệt mỏi vì thành tích cá nhân và khó có thể cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Công từ Seoul.
Covid-19 là giọt nước làm tràn ly khiến người dân Cuba liều mình xuống đường hôm 11 tháng 7. Họ đòi tự do, đà đảo chế độ độc tài, nhưng chính quyền La Habana kiên quyết bác hiện tượng bùng nổ xã hội, mặc khi đó là cuộc chiến thông tin và truyền thông chống Cuba. Mạng xã hội Twitter với hashtag SOS Cuba bị Ngoại trưởng Bruno Rodriguez cáo buộc hôm 13 tháng 7 là làm mất ổn định chế độ. Theo AFP, hashtag SOS Cuba được tung ra từ đầu tháng 7 để đánh động về tình hình dịch tễ ở Cuba ngày càng xuống cấp do dịch bệnh và kêu gọi cứu trợ nhân đạo. Số tin nhắn trên Twitter đã tăng vùn vụt, chỉ từ 8 tin vào ngày 5 tháng 7 đã lên tới 2 triệu vào ngày 12 tháng 7. Tương tự với Miến Điện, không đối phó được với các cuộc biểu tình bất ngờ, chính quyền La Habana cắt mạng di động để chặn nguồn thông tin của người dân. Trả lời RFI ngày 12 tháng 7, ông Vincent Bloch, giảng viên Đại học New York và chuyên về Cuba, giải thích về vai trò của mạng di động và mạng xã hội.
Les réseaux sociaux indiscutablement ont permis que les gens rejoignent les manifestations avec
Không thể bác bỏ là mạng xã hội đã khiến người dân bớt e dè sợ hãi để gia nhập các đoàn biểu tình. Họ hiểu rằng có rất nhiều người sẵn sàng phản ứng giống họ. Họ cập nhật thông tin từng giờ từng phút. Từ đó mà một phong trào đã được hình thành. Nhiều người được sống trong những thời khắc tự do nhưng không kéo dài. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi bắt đầu phong trào biểu tình ôn hòa, lực lượng giữ an ninh đã kiểm soát được hoàn toàn đường phố. Internet bị cắt vào lúc 13 giờ 38, có nghĩa là chưa đầy 2 tiếng sau khi diễn ra những cuộc tập hợp đầu tiên. Các cuộc biểu tình đều là tự phát, nhưng những người biểu tình thấy trước mặt họ là các nhà lãnh đạo sẵn sàng đối phó với tình huống đó qua các đội tuần tra thường xuyên và dày dặn kinh nghiệm.
Par la voie d'un circuit de commandement très rodé et très expérimenté.
Tìm lại tự do hàng ngày như trước khi bị dịch COVID-19 cũng nằm trong dụng ý của tượng nữ thần tự do phiên bản thu nhỏ được khánh thành tại Washington, Hoa Kỳ, đúng ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, trong khuôn viên tư dinh của Đại sứ Pháp. Đối với hai ngoại trưởng Pháp và Mỹ tham dự buổi lễ, vị khách mời đặc biệt của Mỹ trong vòng 10 năm này còn thể hiện tình bác ái giữa hai dân tộc và mối liên kết bền vững giữa hai nước. Em gái của nữ thần tự do xoay sang thế giới trên đảo Liberty ở New York chỉ cao có 3 mét, nằm trong số 12 phiên bản được làm từ khuôn gốc của nhà điêu khắc Auguste Bartholdi, cha đẻ của bức tượng gốc. Viện Nghệ thuật và Thủ công Quốc gia Senam sở hữu bộ sưu tập Bartholdi, cũng như phiên bản bằng đồng cao 3 mét được đúc vào năm 2011 và được trưng bày suốt 10 năm trong sân bảo tàng của Senam ở quận 3 Paris. Ông Olivier Faron, Tổng Giám đốc Viện CNAM, giải thích với thông tin viên RFI Anne Corpé tại Washington.
Pour moi, il y a deux idées importantes. La première idée, c'est qu'il faut montrer le patrimoine. C'est une pièce du patrimoine français.
Đối với tôi có hai ý quan trọng. Thứ nhất là phải trưng bày di sản. Đây là một phần di sản của Pháp, từ Bác Tôn Đi, rồi Gustave Eiffel. Đó là một thành tựu tuyệt vời của cả nghệ thuật cũng như nghề thủ công. Vì thế, đó là một công trình có ý nghĩa. Ý thứ hai, tôi nghĩ rằng đây là một biểu tượng đẹp cho mối quan hệ giữa Pháp và Hoa Kỳ hiện giờ qua những quyền tự do. Chúng ta đang tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch tễ trong khi Hoa Kỳ thay đổi nhiều nhờ tìm lại được những quyền tự do. Chúng ta cũng cần nối lại mối quan hệ bền chặt hơn giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là việc này mang một ý nghĩa, một biểu tượng vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, tự do này vẫn không trọn vẹn. Vẫn theo thông tin viên Anne Corpé, những người Pháp sống ở Washington bất bình về travel ban, cấm mọi chuyến bay đi từ Pháp sang Hoa Kỳ, trừ trường hợp bất khả kháng, kể cả đối với những người Pháp đã được tiêm chủng. Trong lĩnh vực môi trường, những vùng đất đen ở Đông Bắc Trung Quốc nổi tiếng là mồm mỡ cho canh tác ngũ cốc đã bị mất năng suất, một phần do khai thác quá mức trong suốt 40 năm qua. Được Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cảnh báo trong sách trắng 2021, tình trạng này nếu tiếp diễn có thể trở thành một thách thức lớn cho vấn đề an ninh lương thực của Trung Quốc. Thông tin viên RFI Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh ngày 14 tháng 7.
Un livre blanc sur les terres noires du nord-est de la Chine, c'est le premier du genre et c'est le.
Ra sách trắng về đất đen ở vùng Đông Bắc Trung Quốc là sự kiện đầu tiên trong lĩnh vực này và cũng là dấu hiệu cho thấy lửa đang cháy trên đồng. Tập tài liệu dài 50 trang bằng tiếng Hoa bắt đầu với việc nhắc lại tầm quan trọng của vựa ngũ cốc vùng Đông Bắc. Ngô, đậu nành và nhất là gạo, 1/3 sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc, đến từ 18,53 triệu hectare đất trồng trọt, trải trên 3 tỉnh Liêu Ninh, Hắc Long Giang và Cát Lâm. Vấn đề ở chỗ, theo các tác giả báo cáo, là với việc khí hậu nóng lên và phương thức quảng canh, đất đã bị cằn đi. Trong khoảng thời gian từ 1990 đến năm 2000, diện tích trồng trọt đã tăng thêm hơn 2 triệu hectare, còn diện tích rừng thì giảm bớt 410.000 hectare, các thảo nguyên 570.000 hectare và các vùng ngập nước 1,12 triệu hectare. Ngày 28 tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc từng coi đây là vấn đề nghiêm trọng và bảo vệ đất đen trở thành một ưu tiên quốc gia. Ngoài việc sử dụng hợp lý đất đai và áp dụng những công nghệ nông nghiệp mới nhất, các nhà khoa học còn khuyến nghị một cách chăn nuôi tôn trọng môi trường hơn.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cũng vì vấn đề môi trường và bảo vệ cảnh quan, những du thuyền sừng sững như những tòa nhà sẽ bị cấm neo đậu ở Venice từ tháng 8 tới đây để bảo vệ thành phố được xếp hạng di sản thế giới từ năm 1987 nhưng lại nằm trong danh sách gặp nguy từ nhiều năm nay.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới Đó Đây do Thu Hằng phụ trách. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Olympic Tokyo 2020, Thế vận hội chạy đua với thời gian.
Tạp chí thể thao.
Còn chưa đầy một tuần nữa đến ngày Thế vận hội mùa hè Tokyo chính thức khai mạc. Đây sẽ là kỳ Thế vận hội diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng có của lịch sử phong trào Olympic. Thủ đô Nhật Bản không thể có được một chút không khí ngày hội thể thao khi mà vẫn tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế. Tiêu chí bảo đảm an toàn sức khỏe được đặt lên hàng đầu đang là một thách thức lớn cho những nhà tổ chức, chính phủ Nhật cũng như Ủy ban Olympic Quốc tế Seiyo. Olympic Tokyo 2020 kéo dài 15 ngày chính thức được khai mạc ngày 23 tháng 7 và kết thúc ngày 8 tháng 8. Sự kiện diễn ra ở 10 tỉnh thành trên đất nước Nhật, trong đó phần lớn các cuộc thi đấu diễn ra ở Tokyo. Dự kiến, nước chủ nhà sẽ đón khoảng 18.000 vận động viên, huấn luyện viên và lãnh đạo các đoàn thể thao đại diện cho 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới tham dự Olympic Tokyo 2020. Duy nhất chỉ có Bắc Triều Tiên thông báo không tham gia Tokyo do lo ngại về dịch COVID-19. Đây sẽ là lần đầu tiên nước này vắng mặt tại đấu trường Olympic kể từ năm 1988. Bên cạnh đó, thể thao Nga do phải chịu án phạt của Tòa án Trọng tài Thể thao được phép tham dự nhưng dưới hình thức các vận động viên trung lập không mang quốc kỳ hay tên nước Nga. Tại buổi lễ khai mạc ngày 23 tháng 7 tới sẽ chỉ có các quan chức của Thế vận hội cùng với đại diện của mỗi quốc gia và các tổ chức thể thao quốc tế. Số lượng ước tính ban đầu khoảng 10.000 người nhưng trên thực tế chắc chắn sẽ còn ít hơn. Làng Olympic đã được mở cửa đón các vận động viên. Nhật Bản đã có 7 năm chuẩn bị cho sự kiện lớn, nhưng chỉ hơn một năm qua, trận đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn tất cả. Không còn niềm tự hào dân tộc, không còn không khí hào hứng của lễ hội, chỉ còn lại nỗi lo âu về sức khỏe cho đến tận sát ngày khai cuộc. Sau khi phải hoãn lại một năm vì đại dịch COVID-19, nước chủ nhà cùng CIO vẫn quyết tâm duy trì sự kiện đến cùng cho dù tình hình dịch bệnh lại bùng lên phức tạp ở Nhật. Tokyo và nhiều vùng trong cả nước phải kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế cho đến tận sau kỳ Olympic, khiến nỗi lo sợ dịch bệnh đã choán hết dần sự hào hứng đón chờ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh của người Nhật. Để duy trì được sự kiện, chính phủ từ tháng 5 đã lần lượt ban hành các biện pháp, ban đầu là cấm khán giả đến từ nước ngoài, tiếp đến là khán giả trong nước cũng bị cấm. Một loạt các biện pháp phòng dịch khắt khe nhất cũng được áp dụng cho những người tham dự sự kiện, khiến Olympic Tokyo trở thành kỳ Thế vận hội có nhiều quy định nhất trong lịch sử, bao trùm các công tác chuẩn bị Olympic Tokyo là các biện pháp vệ sinh, y tế, phòng dịch. Mọi thành viên các đoàn đến Nhật đều phải tiêm phòng COVID-19 đủ 2 liều và vẫn liên tục được xét nghiệm 4 lần trong một tuần. Trong trường hợp nhiễm virus sẽ bị cách ly ngay. Sinh hoạt, di chuyển, tập luyện của các vận động viên cũng bị giám sát và hạn chế tối đa. Nếu vi phạm các quy định phòng dịch thì các vận động viên cũng như các thành viên của đoàn sẽ bị buộc rời khỏi Olympic ngay lập tức. Tất cả những biện pháp như vậy chứng tỏ những nỗ lực cao nhất vì một kỳ Olympic an toàn sức khỏe cho người dân nước chủ nhà cũng như các khách tham dự sự kiện đến từ khắp thế giới. Nhưng đồng thời nó cũng biến Olympic Tokyo thành một kỳ Thế vận hội buồn tẻ lo âu nhất trong lịch sử, như nhận định của ông Dương Đức Thủy, chuyên gia Điền Kinh, Tổng cục Thể dục Thể thao, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Thể thao RFI.
Có lẽ trong lịch sử Olympic thì chưa có kỳ Olympic nào mà nó lại buồn và thê thảm như cái kỳ Olympic Tokyo. Tuy nhiên thì có những cái điều nó ràng buộc, thậm chí có thể là người dân Nhật Bản và cả chính phủ cũng rất là muốn hủy bỏ cái kỳ Olympic này. Cái việc mà hủy bỏ Olympic thì không thuộc ban tổ chức của nước chủ, mà nó là bản quyền của IOC, tức là Ủy ban Olympic Quốc tế. Nếu như chính phủ Nhật Bản duyệt cho phép bỏ kỳ Olympic này thì bản thân chính phủ Nhật Bản phải đền bù cho Ủy ban Olympic quốc tế và các hợp đồng ăn theo cỡ khoảng 25 đến 28 tỷ đô la. Thế cho nên ấy, chúng ta cũng không đưa cái yếu tố chính trị vào đây. Tuy nhiên, nếu như bị áp lực kể cả trong nước lẫn quốc tế thì chắc chắn chính phủ Nhật Bản sẽ phải xem xét. Nhưng đến giờ phút này chỉ còn có vài ba ngày nữa là khai mạc, vậy cho nên chắc chắn Olympic Tokyo 2020 sẽ được diễn ra. Còn kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ chờ sang tháng 8 thế mà chúng ta sẽ biết được kết quả. Và chắc chắn là yếu tố kinh tế sẽ là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vì thế cho nên vẫn phải chấp nhận. Ý kiến lúc đầu thì có hạn chế, thậm chí là không cho các khán giả ngoại quốc đến xem các cuộc thi đấu ở Olympic. Nhưng thông tin mới đây nhất đó là ngay cả những người dân Nhật Bản cũng không được phép vào xem các cuộc thi đấu tại Olympic. Đấy là cái nỗi buồn cho những người hâm mộ, và đặc biệt là những vận động viên thi đấu ở tại kỳ Olympic này cũng sẽ cảm nhận rằng không có cái sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, kể cả nước chủ nhà lẫn khán giả của các đội tham dự kỳ Olympic. Đấy là cái lý do khiến tôi cảm nhận rằng là một kỳ Olympic có lẽ là buồn nhất cho đến thời điểm này trong lịch sử Olympic.
Tuy nhiên, có thể thấy các đoàn thể thao trên khắp thế giới vẫn tham dự đông đủ, ngoại trừ trường hợp của Bắc Triều Tiên. Thể thao Việt Nam cũng cử tới 18 vận động viên tham dự tranh tài ở 11 môn thể thao, như thế cũng là khá đông đủ trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay. Vậy thể thao Việt Nam có đặt hy vọng huy chương ở Tokyo lần này không ạ?
Thể thao Việt Nam với 18 vận động viên và 43 thành viên trong đoàn, và tối ngày 18 thì lên đường sang Tokyo, cũng có thể có hy vọng. Nói theo danh từ của những người trong xã hội thì bảo một ngày đẹp trời và một phút xuất thần nào đó thì có thể chúng ta sẽ có. Tuy nhiên với cái việc bổ sung thêm một số môn, đặc biệt là với sự không tham dự của đoàn Bắc Triều Tiên thì có một số môn cũng được hưởng lợi, trong đó có cử tạ, Thế thì chúng ta có quyền hy vọng. Còn nói chung các nội dung khác thì rất khó, đặc biệt là đối với điền kinh, bơi lội cũng thế, rất là khó.
Yeah.
Đối với riêng môn điền kinh thì tôi cũng xin thông báo là chuyên gia thì phấn đấu là sẽ lọt vào trong 16 người, tức là hai đợt chạy bán kết trước khi vào chung kết 8 người, phấn đấu cho Quách Thị Lan vào cái vòng đó.
Yeah.
Tuy nhiên thì thực sự là nếu như là những người hâm mộ thể thao, đặc biệt là môn điền kinh, nếu như chúng ta quan tâm đến các vận động viên ở trong top 40 vận động viên chạy 400 mét giải, thì chúng ta thấy rằng Quách Thị Lan cũng nằm trong số 33-35 vận động viên.
Đấy.
Và nếu may mắn thì mới có thể lọt vào vòng 16. Muốn lọt được vào vòng 16 thì để đảm bảo chắc chắn với 5 đợt chạy thì Quách Thị Lan phải ở trong top nhất nhì của một đợt.
Đấy.
Còn nếu rớt xuống thứ 3 thì phải xếp rớt.
Xin được hỏi thêm ông một câu. Năm nay Việt Nam cũng là nước chủ nhà của Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31. Và Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề dịch bệnh. Chuyện hoãn hay duy trì sự kiện này cũng ít nhiều liên quan đến quy chế của Ủy ban Olympic Quốc tế.
Thứ nhất là chắc chắn sau kỳ Olympic Tokyo này thì Ủy ban Olympic Quốc tế, tức là IOC, sẽ phải xem xét lại cái cơ cấu và cách thức tổ chức, đặc biệt là phải lưu tâm đến những yếu tố bất khả kháng, yếu tố khách quan. Và đương nhiên nếu như Olympic đã có sự thay đổi thì các đại hội châu lục cũng như là ASEAN và thấp hơn đó là SEA Games cũng sẽ có sự thay đổi. Ví dụ như SEA Games 31 tại Việt Nam thì giờ phút này chúng ta là đã xin phép châu Á là hoãn tháng 5, bởi vì từ tháng 5 2022 đến tháng 6 năm 2023 thì SEA Games 32 tại Campuchia. Và thậm chí là có những ý kiến hay là Campuchia và Việt Nam đồng tổ chức SEA Games. Vậy thì đấy cũng là một cái ý tưởng, đấy cũng là một cái phương hướng mới. Và cái này thì ở một môn thể thao đặc biệt thì đã từng có những kỳ đồng World Cup. Thế thì để mà có được cái kết luận chính thức thì thôi chúng ta đành chờ xem IOC có gì thay đổi hay không.
Xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy. Ngày 23 tới, trên sân vận động lớn của thủ đô Tokyo, ngọn lửa thiêng Olympic sẽ được thắp lên trong thời gian diễn ra Thế vận hội, xua tan bầu không khí u ám của dịch bệnh. Các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau so tài với tinh thần thi đấu cao nhất để chứng tỏ sức sống của thể thao có thể giúp con người đoàn kết vượt qua mọi thách thức, đúng như tinh thần cao thượng của phong trào Olympic.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, gia trình giới thiệu những ca khúc tiếng Pháp mang hài số phận.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Nhạc Pháp thường bị đánh giá thấp hơn giá trị thật. Khi chuyển ngữ sang tiếng Anh, nhiều ca khúc gốc Pháp lại thành công vang dội. Liệu có phải khoác một chiếc áo tiếng Anh đã thay đổi hoàn toàn cục diện? Tạp chí âm nhạc RFE kỳ này xin điểm lại một số ca khúc nhạc Pháp hai số phận như thế.
Thứ nhất là ca khúc Tous les visages de l'amour được Charles Aznavour sáng tác năm 1974.
Nhạc sĩ, ca sĩ cũng ghi âm tới 4 phiên bản ngoại ngữ khác nhau: Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha. Đây là một nỗ lực đáng khen ngợi nhằm quảng bá tác phẩm rộng rãi đến công chúng. Ca từ đẹp, giai điệu lịch lãm làm ấn tượng khó phai về bài hát. Sharks còn gây bất ngờ hơn khi ông giới thiệu một phiên bản tempo nhạc nhanh hơn, hào sảng hơn. Ca khúc từng leo lên hạng nhất ở Anh Quốc nhưng lại khá thất thế tại quê nhà và cả bên bờ Đại Tây Dương.
Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rugit ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse.
24 năm sau, năm 1998, bài hát xuất hiện trong một diện mạo mới, trang nhã không kém bằng tiếng Anh. nam nghệ sĩ Elvis Costello đã hát lại ca khúc bằng phiên bản tiếng Anh có tựa đề She, Cô Ấy. Bài hát được chọn làm nhạc nền cho bộ phim tình cảm lãng mạn Notting Hill có siêu sao Julia Roberts thủ vai. Thành công rực rỡ của bộ phim cùng nụ cười tỏa nắng của Julia khiến cho cô ấy có bước đại nhảy vọt. Tác phẩm xoán ngôi trên bảng xếp hạng âm nhạc khắp châu Âu. Nó dễ dàng thoát được cái bóng nhạc Pháp 24 năm trước. Rất nhẹ nhàng, nhà sản xuất Trevor Jones đã giữ được linh hồn của bài hát đậm chất Pháp, tinh tế, hài hòa nhưng không nhạt nhòa. She là một ví dụ khiến cho người nghe bất ngờ tìm lại bản gốc tiếng Pháp. Có lẽ ra đời đúng thời điểm và làm sao chắc của nhạc phim Notting Hill. Có thể bản gốc nhạc tiếng Pháp đã có một số phận khác biệt. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day I die.
Thứ hai phải kể đến Les Feuilles Mortes, những chiếc lá úa, được sáng tác năm 1946. Quay ngược về thập niên 1940 thì bản nhạc Les Feuilles Mortes có lẽ trùng một số phận.
Ca khúc Jazz kinh điển được sáng tác bởi Joseph Kosma, nhạc sĩ gốc Hungary. Phần lời được sáng tác bằng tiếng Pháp bởi Jacques Brivet năm 1946. Tiết tấu nhịp chậm rãi, giai điệu man mát khiến cho bài hát trở nên rất cuốn hút với người nghe. Sản phẩm hợp tác giữa Joseph và Jacques được sáng tác giữa lòng kinh đô ánh sáng Paris. Ca khúc được lựa chọn lồng trong bộ phim Gates of the Night. Tuy nhiên, sự phổ cập của Les Feuilles Mortes vẫn còn rất hạn chế đến tận 5 năm sau. Nhạc sĩ John Mercer đã chuyển ngữ Les Feuilles Mortes thành bản tiếng Anh Autumn Leaves. Kỳ lạ thay, sức sống của những chiếc lá chết như được hồi sinh. Hơn 1.000 bản ghi âm khác nhau của Autumn Leaves đã ra mắt. Các ngôi sao chứ danh như Nat King Cole năm 1955, Doris Day năm 1956 và Frank Sinatra năm 1957 đã không thể bỏ qua một giai điệu trữ tình sâu lắng đến vậy. Hơn thế nữa, mãnh lực của Autumn Leaves còn lan sang nhạc không lời. Nghệ sĩ piano Roger Williams đã lần đầu ghi tên vào bảng xếp hạng âm nhạc nhờ phần piano cho Autumn Leaves. Bài hát tiếng Anh gặp đúng thời kỳ jazz bùng nổ ở thập niên 40-50. Khi chuyển ngữ, các ca khúc có phổ tiếp cận lượng khán giả trên diện rộng hơn. Sự da diết nồng nàn trong chất tình ca Pháp tìm đường đến thẳng trái tim của khán giả. Mais la vie se parle ce qui s'aime. And the falling leaves. Tout doucement, sans faire de bruit. Drifting by the window. Et la mer efface sur le sable.
Nhắc tới Frank Sinatra, khán giả yêu nhạc đều nhớ tới bản nhạc đỉnh cao My Way, nhưng ít người biết rằng đó là ca khúc gốc tiếng Pháp. Bản nhạc gốc có tên gọi Comme d'habitude được nhạc sĩ Claude François sáng tác vào năm 1967.
Ca khúc trở thành một hiện tượng vào thời điểm đó khi leo tới hạng nhất tại Pháp. Mặc dù người yêu nhạc khá ưa thích ca khúc trên sóng radio, sức tiêu thụ lại khá chậm, chỉ được 350.000 bản trong một vài tuần. Khi đó, danh ca Paul Anka và nhà sản xuất đĩa của Paul là Gilbert Moroni cũng có mặt tại Paris. Họ vô tình nghe một ca khúc trên truyền hình và ngay lập tức phải lòng bản nhạc. Thỏi nam châm Comme d'habitude đã dẫn tới đề nghị anh hóa ca khúc. Paul đã viết lại lời ca khúc tiếng Anh với tựa đề My Way, con đường của tôi. Frank Sinatra có may mắn ghi âm ca khúc và trình làng đúng một năm sau đó vào tháng 12 năm 1968. Bản nhạc có độ lan tỏa rất mạnh mẽ, đưa tên tuổi của Frank Sinatra trở nên vô cùng nổi tiếng. Cần phải lưu ý rằng vai trò rất lớn của Paul Anka, ông không dịch sát bản gốc mà sáng tạo một cuộc sống mới cho ca khúc. Bản gốc chỉ đề cập tới một thói quen cùng cặp đôi trong mối quan hệ tình cảm. Trái ngược hẳn, bản nhạc tiếng Anh là trải lòng của người đàn ông từng trải, đối diện với tử thần, nhưng không hối tiếc về cuộc đời đã trải qua. Tuy dựa trên cùng một nền nhạc và cấu trúc ca từ, Comme d'habitude đã có một cuộc sống mới khi chuyển sang tiếng Anh. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude, mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Yes, there were times, I'm sure you knew. When I bit off more than I could chew, and through it all,
Phải kể đến hai ca khúc Ne me quitte pas và Le Moribond của Jacques Brel.
Nhạc sĩ người Bỉ Jacques Brel được ví như một tài năng đặc biệt. Những ca khúc u buồn tiếng Pháp của ông là nguồn cảm hứng bất tận cho các ca sĩ. Khi một số bản hit như Ne me quitte pas, If you go away và Le Moribond, Season in the Sun được chuyển ngữ sang tiếng Anh, khán giả gần như quên hẳn bản gốc tiếng Pháp. Năm 24 tuổi, Jacques Brel đã rời sang sống tại Paris vào năm 1953 sau khi quá chán nản và bế tắc với cuộc sống tại nhà máy sản xuất bìa cắt tông của gia đình tại Bruxelles. Ông bỏ lại người vợ và cả gia đình non trẻ để ký một hợp đồng với hãng đĩa Philips tại Pháp. Hai ca khúc của ông được biết đến nhiều hơn nhờ ngôn ngữ tiếng Anh. Le Moribond là một ca khúc sầu não kể về một người đàn ông sắp qua đời. Nhưng khi chuyển qua tiếng Anh, Season in the Sun, những mùa đầy nắng, nó rũ bỏ màu sắc buồn thảm để thành một ca khúc vui nhộn dí dỏm. Bản gốc là tôi muốn họ khiêu vũ khi đưa tôi xuống hố. Đổi thành chúng tôi vui vẻ, chúng tôi có những mùa đầy nắng. Je sais que tu prendras soin de ma femme, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans ton rou. Tương tự như bản hit Ne me quitte pas có một giai điệu buồn, ám ảnh nhưng đã giảm thiểu được sức mạnh u buồn trong bảng tiếng Anh If you go away. Chính xác hơn nó phải dịch là đừng bỏ anh mà đi. Nhưng giai điệu buồn ám ảnh của nó khiến cho hàng loạt ngôi sao tên tuổi muốn ghi dấu ấn riêng như Nana Mouskouri, Frank Sinatra, Barbara Streisand hay Glen Campbell. Cho dù có nhiều bài phiên bản cover về tiếng Anh nhưng khó ai diễn tả chân thực hơn tác giả sáng tác nó. Có lẽ Jacques Brel đã quá nổi tiếng về cảm xúc tuyệt vọng trong những sáng tác thách thức tình yêu và cái chết. Vì thế, khi chuyển sang tiếng Anh, cảm xúc u buồn đã bị giảm nhẹ tối đa khiến cho bản nhạc dễ thở hơn nhiều. Những bài hát hai số phận không chứng minh rằng hát tiếng Anh hấp dẫn hơn hát tiếng Pháp. Nó chỉ ra sự thành công của một ca khúc cần sự may mắn và tính thời điểm. Ngoài ra, các tác giả chuyển ngữ rất giỏi trong việc gia giảm cảm xúc, ngữ cảnh cho phù hợp với đa số khán giả. Trong âm nhạc, sự phát triển đều có tính kế thừa.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Gia Trình đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Châu Âu tăng cường các biện pháp hạn chế để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới. Báo Nga tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng cho Mỹ sử dụng các căn cứ Nga ở Trung Á để dò thám Afghanistan. Phim Pháp đoạt cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2021. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Việt Nam, đảo chính Miến Điện và tác động đến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Remy Nguyễn, nhà nghiên cứu các cộng sự của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IRASEC của Pháp ở Bangladesh, Thái Lan. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina Strube thực hiện. Chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Où est la frontière entre les murs se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto.